Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lòng ta vẫn thắng và đôi này thì đâu khó chi lập biển và trời. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sống vậy thì đâu khó chi lập biển và trời.
Come on, come on, come on. Oh, vào, thở ra, tôi ý thức rất rõ trái tim này không phải là của tôi. Trái tim này là của cha mẹ chúng tôi, của tổ tiên ông bà đời ngoài của chúng tôi. Nếu không có tổ tiên ông bà đời ngoài của chúng tôi thì không bao giờ có cha mẹ chúng tôi. Và không có cha mẹ chúng tôi thì không bao giờ chúng tôi có trái tim này. Cho nên tôi thật rất sợ trái tim của tôi chính là sự kế thừa trái tim của tổ tiên ông bà người ngoài và cha mẹ. Và tôi sẽ phát nguyện chăm sóc trái tim này không để bị thương tích, không để bị tì vết. Tôi có chăm sóc trái tim này với đầy đủ hai chất liệu của trí tuệ và từ bi để có thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân tôi, danh dự cho tổ tiên ông bà cha mẹ người ngoài của tôi. Đồng thời tôi sẽ hiến tặng trái tim này, trao truyền trái tim này đến cho những thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi thực tập được duy trì và nuôi dưỡng được trái tim như thế, chắc chắn tổ tiên ông bà nội ngoại cha mẹ của chúng tôi hôm nay sẽ nhìn chúng tôi và mỉm cười sống sướng. Và những thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai cũng luôn nhờ vào sự chăm sóc trái tim của chúng tôi hôm nay mà sẽ tiếp nhận được những nguồn năng lượng hạnh phúc. Tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, tôi tiếp xúc với trái tim tinh khôi của tôi trong giờ phút này. Thở ra, tôi tiếp xúc với trái tim tinh khôi của chúng tôi trong giờ phút này. Ôi trái tim màu nhiệm, ôi trái tim thương yêu, ôi trái tim bao dung và độ lượng. Chỉ tất cả quý vị để tay xuống và nghe bóng trọng. Còn tất cả quý vị cha mẹ có hai cháu Mỹ và Nguyệt quy lên. Tổ tiên Việt Nam có dạy: sinh con khả dễ sinh lòng, sinh vượt sinh vòng khả dễ sinh chua. Cha mẹ có thể sinh con ra bằng những yếu tố sinh học, nhưng mà khó sinh con ra bằng tâm tịnh của chính mình. Tâm tịnh của người con là do nghiệp chồng nhiều đời, nhưng có nhân duyên của mình mà làm con trong gia đình mình. Nếu những bậc làm cha mẹ ăn ở hiền lương phúc đức nhiều đời thì sẽ sinh được con trai dễ thương, con gái dễ thương. Con trai dễ thương là gì? con trai dị thương, tức là người con trai đó không phải kế thừa tài sản của gia đình mình, mà việc kế thừa sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp đạo đức, sự nghiệp tâm linh, giá trị tinh thần của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người ngoại và chính của mình để lại trong người con trai. Và người con trai tiếp nhận giá trị tinh thần đó, chăm sóc, nuôi dưỡng và trao truyền lại cho cháu nội, cháu ngoại của mình. Và người con gái dễ thương là người con gái như thế nào? Người con gái dễ thương nghĩa là người con gái đó khi ở trong gia đình biết vâng lời cha mẹ, chịu hiếu thảo, chịu tiết hạnh để không làm hổ nhục cha mẹ, không làm hổ nhục bà con người bà. Khi làm dâu già người, việc đem tiết hạnh của mình, việc lên danh dự của cha mẹ mình, của tổ tiên mình, mà cống hiến, mà chăm sóc gia đương của người. Nhờ vậy mà gia đương của người rất nhận ơn gia đình của mình qua người con gái đức hạnh dễ thương mà mình đã nuôi dưỡng và tạo ra. Đó là người con gái dễ thương, đó là người con trai dễ thương. Người con gái và người con trai dễ thương đó ở trong đời không phải không có, nhưng mà có ở những gia đình bậc làm cha làm mẹ không được đức. Vì nên nhớ ở đời người ta chọn dâu chọn rể có tuổi tác, có địa vị, có danh vọng trước khi định vợ làm chồng cho con. Nhưng tất cả những cái đó không hoàn toàn chính xác. Có đôi khi mình coi tuổi tác rất kỳ, coi ngày đám cưới rất tốt, nhưng mà nhà mình kém phước đức thì con trai của người ta hư, về nhà mình lại hư thêm. Con gái của người ta hư, về nhà mình lại hư thêm. Cả là gia đình mình có phước đức thì con trai của người ta hư, nhưng khi tới làm việc của nhà mình lại nết để dễ thương. Con gái của người ta hư học, nhưng khi về làm dâu nhà mình là trở nên một con người con chẳng dễ thương. Và nếu mình đã có phước đức, con trai người ta đã nên về nhà của mình càng nên thêm, càng dễ thương thêm. Nếu mình có phước đức thì con gái người ta đã đoán chính và dễ thương, về làm dâu nhà mình là càng dễ thương thêm. Cho nên ngày tốt ngày xấu, tuổi tốt tuổi xấu, mình xấu mình tốt, cái đó chưa phải là căn duyên của vấn đề, mà vấn đề là làm thế nào đức tâm của chúng ta sáng lên, trí tâm của chúng ta sáng lên, chúng ta biết được đường tà thì trắng, nghẹp trắng để theo, con đường tối tâm thì từ bỏ, con đường sáng lạ thì đi theo. Biết đọc những nghĩa, xét nhẹ tiền tài vật tích, cái phước đức của chúng ta nó sẽ tăng lên từng đồng, nó sẽ có mặt từng đồng. Cho nên khi chúng ta có phước đức thì phước đức của chúng ta tự lo và bảo hộ với chúng ta. Từ tiền bạc, danh vọng, địa vị, ngày tốt ngày xấu, cái đó không đủ khả năng để bảo hộ cho sự an toàn hạnh phúc của gia đình chúng ta đâu. Đây là điều tất cả quý vị phải thức tâm và lưu ý. Còn nếu gia đình mình có phước đức, cộng thêm tuổi tác thích hợp nữa, ngày tốt nữa, giờ tốt nữa, thì chuyện đó quý hiếm rất rất là. Cho nên hôm nay quý vị đã sinh ra được hai cháu Mỹ và Nguyệt, và quý vị đã tạo điều kiện cho hai cháu biết tới với nhau, thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, được tiến hành nghi lễ hành thuần theo tinh thần Phật giáo, đặc biệt sự chứng minh của Phật Pháp Tăng làm nền tảng cho hạnh phúc lứa đôi, không phải hiện tại mà còn lâu dài về sau. Đó là một điều may mắn vượt đức rất lớn cho cái bậc làm cha làm mẹ của quý vị. Thời này cha mẹ nói có cái không nghe, rồi học được năm ba chữ rồi là coi cha không ra gì, coi mẹ chẳng ra gì, nó có chút vị trí xã hội về đầu tập ngang ngược những gia đình. Nhưng mà bây giờ đây gia đình nào mà cha mẹ dạy dỗ con cái mà con cái còn bị phớt lờ, gia đình nào mà quý vị sinh ra con cái mà việc kính trên nhường dưới, anh chị em bị thuần thảo thương quý nhau, tạm nhau, giúp đỡ nhau, anh có thì cho em, chị có thì cho em có thì giúp cho chị, mà không tranh nhàn nhau từng thước đất, từng chục đô la, từng chi bạc, thì đó là phước đức của tất cả chúng ta. Xã hội bây giờ dày đầy những sự tranh chấp từ trong gia đình ra xã hội, mà không có gì cả hơn là ngoài cái ngũ dục thế gian. Đức Phật dạy ngũ dục thế gian là con rắn độc, rắn chết chết tất cả hạnh phúc của con người, không trường bất cứ ai nếu chúng ta bắt nó với tâm đam mê, với tâm mù quáng, chúng ta sẽ bị nó cắn chết trước khi chúng ta có hạnh phúc. Vậy quý vị sẽ bị cười sung sướng, bởi vì giờ phút này đây quý vị đã có con trai dễ thương, quý vị đã có con gái dễ thương, quý vị có một chàng rể dễ thương, một nàng dâu dễ thương, và chúng ta được ngôi ta bàn xin cầu nguyện cho sự dễ thương này sẽ có mặt mãi mãi trong đời sống của chúng ta, không những đời này mà bất cứ ở đâu, sinh ra cái thế giới này, sinh ra bất cứ thế giới nào, chúng ta cũng gặp nhau trong cái dễ thương đó và nuôi dưỡng cái dễ thương đó đến chỗ hoàn thành. Bây giờ đây thầy muốn nói về hai con Thiền Mị và Minh Nguyệt, hai con quý mến, hai con có thấy rằng hai con có hạnh phúc không? Thiền Mị và Minh Nguyệt có thấy rằng hai con có hạnh phúc không? Hai con phải biết rằng ngay bây giờ phút này, những người con trai, con gái có những người cực kỳ bất hạnh, có những người sinh ra không biết cha mình ở đâu, không biết dòng họ của mình ở đâu, không biết quê hương xứ sở của mình ở đâu, có người sinh ra không biết mẹ mình ở đâu, và có những người thanh niên nam nữ có đau khổ cực kỳ, có thèm khát kêu lên một tiếng ba ơi, kêu một tiếng mẹ ơi, nhưng mà tiếng gọi tình cảm thân thương tột cùng của một số con người đó không bao giờ trở thành hiện thực với đa số thanh niên đang được hiện thực. Cho nên chúng ta kêu được tiếng cha, chúng ta kêu được tiếng mẹ ơi, đó là phước đức rất lớn, phước đức là người của chúng ta. khi ta kêu được tiếng gọi đó, có nghĩa là trong trái tim của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp để thiếu kính với cha mẹ, để đem cái điều dễ thương mà không kính với cha mẹ, để đem lệ nghiệp mà hiến dâng cho tổ tiên này. Cho nên bây giờ mình mới có được tiếng gọi thân thương cha ơi, mà có tiếng cha trả lời: cha đây con ạ. Mẹ ơi, liền có tiếng: mẹ đây con cần gì mẹ? Cái quyết đầu không phải ai cũng có mẹ. Huấn hồi gì cả con đang có, cả con đã có, cho nên phải tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng cái đó để sẻ bỏ cái tương lai, là nơi phước đức che chở cho con cháu và cả con sau này. Mới như thế, các con phải thực tập bốn thức liệu mà thầy sẽ chia sẻ cho các con hôm nay. Thức liệu thứ nhất là hai con phải thực tập: ta đã từng có mặt trong em. Ý nghĩa của tình yêu là gì? Ý nghĩa của tình yêu đó là chất liệu ta phải nhìn sâu vào ở trong trái tim ta, ở trong tâm hồn ta, để ta biết rằng ta đã từng có mặt trong nhau. Nếu ta chưa từng có mặt trong nhau, không bao giờ ta biết yêu là gì, ta biết thương là gì. Ngày hôm nay ta biết thương nhau, ta biết quý nhau, ta biết trân trọng nhau. Có nghĩa là nhiều đời về kiếp, về trước ta đã từng có mặt trong, ta đã từng làm anh làm em với nhau, ta đã từng làm bạn bè với nhau, ta đã từng làm vợ chồng với nhau. Trong cái từng làm đó, có thể ta đã từng tạo ra ứng nghĩa cho nhau, nhưng mà ta cũng đã từng tạo ra quả thù khổ đau cho nhau. Không ưng nghiệp sao được? Có ai thương ta bằng cha ta, bằng mẹ ta, bằng anh ta, bằng chị ta, bằng em ta? Có ai thương ta bằng chú ta, bằng bác ta, bằng cô ta, bằng cậu ta, bằng chị ta? Có ai thương ta bằng vợ ta, bằng chồng ta? Cái thương đó nó phải đặt có mặt trong nhau từ vô lượng kiếp. Cho nên hôm nay mới tiếp tục cái thước đó. Nhưng nếu cái thước đó không thông minh thì cũng từ cái thước đó nó tạo ra khổ đau và oán kiếp không nhau. Cho nên ai ghét ta, cha ta ghét ta. Ai ghét ta, mẹ ta ghét ta. Ai ghét ta, chú bác ta ghét ta. Ai thù oán ta, anh em ta. Ai gây gổ nhau, nói với nhau những lời không dễ thương, nói với nhau những lời cái độc, vợ bạn, chồng bạn. Cho nên hãy đi tới với nhau mà không có tuệ giác, không có từ bi, thì cái ân nghĩa trở thành sự oán thù. Vì vậy mà hai đứa con phải thực tập quán chiếu chất liệu ta đã từng có mặt trong nhau này, để những gì tốt đẹp ta chăm sóc nuôi dưỡng, những gì không dễ thương ta nguyện cùng nhau chuyển hóa và không tạo ra những quán kết đó trong hiện tại và tương lai, để làm khổ đau cho ta và khổ đau đối với những gì liên hệ với ta. Chất liệu thứ hai là giúp nhau cùng hiện thực. Trong đời sống hạnh phúc nửa đôi, hai đứa con phải thực tập sự hỗ trợ cho nhau để cùng nhau hiện thực. Trong tình yêu không có chuyện hạnh phúc một mình. Hạnh phúc phúc trong tình yêu phải là hạnh phúc hai người. Riêng mà hai người mình biết tới với nhau bằng ý thức tự nguyện, bằng ý thức tự giác, đừng giúp nhau có hạnh phúc. Cho nên trong đời sống vợ chồng, chồng hỗ trợ cho vợ, vợ hợp hỗ trợ cho chồng, chứ không phải chồng lãnh đạo vợ và vợ lãnh hay vợ lãnh đạo chồng. Trong đời sống hạnh phúc nửa đôi, vợ chồng đã có mặt trong nhau thì vợ chồng phải hỗ trợ nhau, chứ không có việc là vợ lãnh đạo chồng hay chồng lãnh đạo vợ, hay vợ chồng cùng nhau bình đẳng. Không phải như thế. Đạo vợ chồng làm sao bình đẳng được? Bình đẳng thì không phải vợ chồng, mà vợ chồng thì không phải bình đẳng. Đây là điểm mà hai con phải lưu ý, chứ không thôi bị ngôn ngữ triết lý thế gian nó lừa mình, và cuối cùng vợ chồng đòi hỏi cái bình đẳng làm sai lầm trong hạnh phúc nữa đâu. Ở đời cũng có cái bình đẳng, mà tất cả mọi sự hiền hữu là do sự tương quan của nghiệp chồng. Chồng với chồng chưa bình đẳng nữa, cũng chỉ là vợ với chồng sau bình đẳng. Đàn ông với đàn ông cũng chưa bình đẳng, cũng chỉ đàn ông đàn bà sau bình đẳng. Không có chuyện bình đẳng, mà chỉ có chuyện những quả nghiệp báo giữa đây. Và tùy theo cái những quả nghiệp báo mà mọi người thọ nhận lấy hạnh phúc hay đau khổ. Nhớ chưa? Có nhớ? Tư duy này không phải chỉ là tư duy cho đời sống hạnh phúc nữa thôi, mà là tư duy của xã hội. Cho nên mình phải đem cái trí tuệ này để ghép thành cái xã hội. Cho nên ta đi tới với nhau để giúp nhau có hạnh phúc, để hỗ trợ nhau có hạnh phúc. Vì vậy trong đời sống hạnh phúc nữa thôi, vợ giúp chồng có hạnh phúc, và chồng giúp vợ khỏi. Chồng đau vợ giả, vợ đau chồng đi gọi bác sĩ. Đó là giúp nhau khỏi. Chồng không hiểu, vợ giúp nhau, giúp cho chồng hiểu. Vợ không hiểu, chồng giúp cho vợ hiểu. Nghĩa là trong cuộc sống có luôn luôn giúp nhau và bổ sung cho nhau để đi tới chỗ hoàn hảo. Hai đứa có hiểu không? Khi nào có thực tập và ý thức như vậy, hạnh phúc sẽ có mặt ở trong chúng ta. Còn nếu không thực tập được như vậy, không có tuệ giác như vậy, làm vua là đau khổ như thế, làm hoàng hậu là càng khổ đau hơn nữa. À, cho nên phải thực tập là giúp nhau cùng hiền hữu. Thực tập tiếp điều này, khi mà thực tập tiếp điều này có nghĩa là mình phải bỏ đi cái bản ngã cao ngạo của mình. Không được cao ngạo về sắc tướng của mình, không được cao ngạo về gia tộc của mình, không được cao ngạo về quyền uy trí thức của mình, không được cao ngạo về tài sản của mình đã có. Nếu vợ chồng mà tới với nhau bằng sự cao ngạo thì bao giờ có hạnh phúc. Vứt hết tất cả cái đó đi để đi tới với nhau, tới với nhau bằng tâm hồn nhiên trong sạch. Ngày xưa người ta chọn vợ gả chồng thường theo cách môn đăng hộ đối, nhưng mà môn đăng hộ đối là cả chỉ cái chia này. Cho nên phải thực tập theo tinh thần Phật dạy, vợ có mặt trong chồng, chồng có mặt trong vợ. Ta đến với nhau để giúp nhau hiểu được, ta đến với nhau để giúp nhau hạnh phúc, mà không phải ta đem hạnh phúc hiện tại cho người ta đến. Vợ không phải đem hạnh phúc tặng cho chồng, chồng không phải đem hạnh phúc tặng cho vợ, hiểu chưa? Mà ta đến với nhau để giúp nhau có hạnh phúc. Nghĩa là người vợ có bao nhiêu hạnh phúc là người chồng có bấy nhiêu hạnh phúc, người chồng có bấy nhiêu hạnh phúc là người vợ có bao nhiêu hạnh phúc, hiểu không? Chúng ta phải thực tập chất liệu này để chúng ta có hạnh phúc. Chất liệu thứ ba là phải nuôi lớn tình yêu mỗi ngày. Nếu ta không biết nuôi lớn tình yêu nửa đôi của chúng ta mỗi ngày thì chúng ta sẽ kẹt. Ta vào vợ bao nhiêu, ta hóng hở bao nhiêu, ta sẽ trả nó bấy nhiêu. Đây là sự thật. Cho nên đối với tình yêu lửa đôi, chúng ta phải nuôi dưỡng nó một ngày. Và còn không biết nuôi dưỡng nó, 3 tháng sau cả con sẽ trả. Mà không 3 tháng sau thì 3 năm sau sẽ trả. Và 4 năm sau sẽ kéo áo nhau mà đập. Cho nên ta phải biết nuôi dưỡng tình yêu mỗi ngày, để cái tình yêu đó khi nào cũng mới, khi nào cũng đẹp, khi nào cũng hạnh phúc. Và khi mà tình yêu đã trở thành hôn nhân rồi, đã đi tới vợ chồng rồi, thì tình yêu đó nó trở thành ra tình nghĩa. Và cái hạnh phúc của mình là ở nơi tình nghĩa, ở nơi cái trách nhiệm. Trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm dâu, trách nhiệm làm rể, trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm đối với gia đình. Hạnh phúc ở nơi cái trách nhiệm, không phải là hạnh phúc ở nơi cái tình yêu lửa đôi ban đầu. Cho nên tình yêu lửa đôi khi mà đã hợp thức hóa trở thành đời sống vợ chồng thì nó trở thành tình nghiệp. Ta nuôi dưỡng cái tình nghĩa đó một ngày trong đời sống chúng ta, để chúng ta hoàn hảo những cái chức năng mà do tình nghĩa đã trao cho chúng ta trong đời sống của mình. Thiền mình muốn nuôi dưỡng tình yêu đó một ngày, minh nguyện muốn nuôi dưỡng tình yêu đó một ngày, thì hai con phải hoàn thành, phải làm tốt cái vai trò làm dâu làm mẹ của mình. Bởi vì hạnh phúc của hai con là hạnh phúc của cha mẹ hai con, hạnh phúc của hai con là hạnh phúc của dòng họ nội ngoại hai con. Cho nên hai con phải biết nuôi dưỡng hạnh phúc của mình qua sự hiếu nghĩa đối với cha mẹ. Dâu phải hết lòng hiếu thảo với ông gia bà gia, rể phải hết lòng hiếu thảo với ông gia bà gia. Đó là một loại tình yêu giao thoa giữa bán cầu trái với thân thể bên phải, với bán cầu phải với thân thể bên trái. Nếu bán cầu nào phải bị thương tích thì bên thân thể bên trái bị tê liệt. Nếu bán cầu trái bị thương tích thì bên phía phải bị tê liệt. Không ai bảo rằng thân thể bị tê liệt nửa phần mà hạnh phúc cả. Cho nên hạnh phúc lứa đôi là hạnh phúc giao thoa giữa bên này và bên kia, giữa vợ và chồng, giữa nội và ngoại. Cho nên hai con phải biết chăm sóc tình yêu lứa đôi của mình. Có nghĩa là dâu phải có hiếu với ông gia bà gia, rể phải có hiếu với ông gia bà gia. Mình có hiếu với ông gia bà gia thì ông gia bà gia mới tôn trọng cha mẹ mình, mới quý cha mẹ mình và biết ơn cha mẹ mình. Hai con có thực tập được điều này không? Không phải chăm hâm mà chăm sóc mình đâu. Nếu chỉ chăm hâm chăm sóc mình, tức là mình hủy diệt hạnh phúc của mình. Điều thứ tư là cùng nhau bước tới. Cái điều thứ tư là cùng nhau bước tới, tức là vợ chồng phải cùng nhau bước tới với sự tự do mới có hạnh phúc. Nghĩa là mình đi tới với nhau để giúp nhau có tự do, lấy bớt cái sự lo lắng, lấy bớt cái sự sợ hãi, lấy bớt cái cảm giác cô đơn trong người chồng hay người vợ của mình ra khỏi cái tóc đó, khỏi đời sống đó. Và vì vậy cho nên ta đi tới với nhau là để giúp nhau có tự do, chứ không phải mình đi tới với nhau để làm cho nhau bất tự do. Không ai bảo rằng người bất tự do là có hạnh phúc hết. Cho nên người có hạnh phúc là người tự do. Mà muốn có tự do thì người vợ đừng bao giờ có cái tâm gắn ghét tuông người chồng. Và người chồng bao giờ đừng bao giờ có cái tâm ghét tuông người nào. Và nếu có cái gì nghi khiến cho lòng ghét tuông của mình khởi lên thì mình phải tìm cách giải bỏ ngay, tìm cách hiểu sự thật liền để giải quyết ngay, chứ đừng để cái nghi tâm ở trong tâm mình. Nếu nghi tâm ở trong tâm mình thì tính ghét tuông nó sẽ khởi sinh. Ghen tuông khởi sinh thì sự dường hợp, trách móc sẽ khởi sinh. Và lòng thương kính của mình sẽ bị giảm thiểu. Sự quý trọng sẽ bị giảm thiểu. Cho nên mình thiết lập đời sống hạnh phúc nửa đôi là để giúp nhau, bảo vệ nhau, được giúp nhau sống đời sống rộng hơn, thoải mái hơn, chứ không phải là mình trói nhau. Và bởi vì khi mà đã đi tới với nhau trong đời sống hạnh phúc lứa đôi là mình có nhiều trách nhiệm hơn, mà có nhiều trách nhiệm hơn mà phạm vi của mình mất tự do thì mình không thực hiện toàn vẹn cái trách nhiệm của mình. Cho nên mình phải có cái không gian tự do để mình có thể thực hiện được những gì mà trách nhiệm trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, liên hệ mặt này mặt kia, mình có thể thực hiện một cách thoải mái. Vì vậy mà trong cái đời sống hạnh phúc lứa đôi, hai đứa con phải giúp nhau có tự do. Trong cái tự do đó, mình chỉ gọi nhau tiền ăn đi đâu thì đi, nhưng mà đừng đánh mất ý thức tự giác ở trong anh. Ăn đi đâu thì đi, nhưng mà anh ý thức rằng anh đang chồng của em và đang cha của mấy đứa cháu và là người con của cha mẹ dễ thương, đừng trông chờ và hy vọng nữa. Em đi đâu thì đi, nhưng mà em ý thức rằng em đang ở bờ của anh, đang hỗ trợ anh, và là đang mẹ của cả con, và là người dâu của ba mẹ anh, và là người con gái dễ thương của ba mẹ em. Hệ ý thức được điều đó thì thả cho đi thoải mái. Cho nên cái tự do thật sự có khi nào mình có ý thức tự giác, mình phải biết mình đang là gì. Nhớ bởi như có tự do, cho nên có chồng rồi vẫn có tự do, có vợ rồi vẫn có tự do, nếu mình có sự thông minh ở trong. Còn không có thông minh, giao cho cái nhà thì tan cái nhà, giao cho cục vàng thì tan cục vàng, giao cho địa vị thì hư hết địa vị, giao cái gì mất cái này hư cái này. Cho nên cái người ngu thì bao giờ tạo ra hạnh phúc cho mình, chủ điều kiện hạnh phúc đầy vẫn không tạo ra được hạnh phúc. Mấy đứa con có nhớ không? Vì vậy mình một lần cha mẹ thông minh khi nào cũng tạo ra cái trí tuệ cho con cả. Cha mẹ cực khổ đến mấy vẫn cho con và luôn luôn nhắc nhở con cái sự nghiệp trí tuệ của mình, cái đó mới là của quý. Và nếu mình giàu có mà ngu thì chẳng ai coi mình ra gì. Có quyền quý mà ngu thì cấp dưới người ta đứng nước, làm ăn cả mà ngu thì bị em coi thường. Vì vậy mà phải luôn luôn chịu khó học hỏi, biết lắng nghe, biết học hỏi. Vợ phải biết học từ chồng phải biết học từ vợ, rồi mình biết học từ cái bạn bè, từ cái xã hội, từ cái cuộc sống, để cái hiểu biết của mình càng lúc càng trở nên chính xác và hoàn hảo. Phải không? Phải không? Đó là bốn điều, bốn chất liệu mà hai con cần phải thực tập. Nếu hai con thực tập đầy đủ bốn chất liệu thầy chia sẻ này, thầy tin chắc rằng hai con sống ở đâu cũng hạnh phúc, đi đến đâu cũng an toàn. Hạnh phúc hai con không phải chỉ kéo dài những đời này, mà còn đời sau và đời sau nữa. Nếu gặp nhau ở trong đời này hay ở thế giới nào khác đó thì hai đứa con vẫn tiếp tục đến với nhau như những đóa hoa, những đóa hoa tuyệt vời, mà không phải là những đóa hoa bình thường. Cho nên là những lời hành thuận của hai con, thầy chia sẻ cho hai con là thật tập thoại với đầy đủ chất liệu như thế, cả con có thực tập được không? Và để giá trị cho sự thực tập của hai con có kết quả, thì hai con phải luôn luôn đưa từ cái tam thành, bởi vì từ thân của mình khó vươn ra khỏi một cái tập tính cá tính của mình, cho nên phải nương nhờ cái sức gia trì của tam thành. Vì vậy mà hai con phải theo thầy.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
xin quy Phật,
xin quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
xin quy Pháp,
xin quy Pháp.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
xin quy Tăng,
xin quy Tăng.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy Phật,
quy Phật.
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
cung quy trời thần quy Phật,
cung quy trời thần quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy Pháp,
quy Pháp.
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
công quy ngoại đạo tà giáo,
công quy ngoại đạo tà giáo.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
quy Tăng,
quy Tăng.
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
công quy bè bạn xấu ác,
công quy bè bạn xấu ác.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Phật,
đã quy Phật.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Pháp,
đã quy Pháp.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
đã quy Tăng,
đã quy Tăng.
Lạy chúng trong ta lại nói cho thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
kể từ vô thủy kiếp,
kể từ vô thủy kiếp
cho đến ngày nay,
cho đến ngày nay
thân làm điều ác,
thân làm điều ác,
miệng nói lời ác,
miệng nói lời ác,
tâm nghĩ việc ác,
tâm nghĩ việc ác,
điều do vô thủy,
điều do vô thủy,
tham sân si,
tham sân si,
về thân việc ý,
từ tâm việc ý
mà phát sinh ra,
mà phát sinh ra.
Về từ chúng con,
về từ chúng con
ngày nay,
ngày nay
được ngôi tam bảo,
được ngôi tam bảo
chỉ thành sám hối,
thành
Nam mô cầu sám hối,
Nam mô cầu sám hối
Bồ Tát,
Bồ Tát
Ma Tát,
Ma Tát.
Bài xuống
kết thúc gấp lại, gấp lại.
Nói cho thầy. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thì không giết hại chúng sinh,
không diệt hại chúng sinh.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thì không trộm cắp,
thì không trộm cắp.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thì không tà hành,
thì không tà hành.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thì không nói dối,
thì không nói dối.
Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện từ nay,
nguyện từ nay
cho đến trọn đời,
cho đến trọn đời
thì không uống rượu say sưa,
thì không uống rượu say sưa.
Bài xuống hai con thiện mỹ và minh nguyệt quý mến. Hai con phải biết rằng hạnh phúc giữa đôi của hai con được thiết lập trên nền tảng của tam bảo và phải biết vân dự năm giới cấm. Chỉ có nương tựa tam bảo và giữ gìn giới pháp Phật dạy thì phước đức của mình từ đó tăng lên, phiền nào mà không có mình từ đó lắng xuống, bao nhiêu dài hóa kế giữa mình và mọi người, giữa mình với muôn loài cũng sanh cũng được giải tỏa, để mình phước đức càng ngày càng tăng lên và giúp nhau đi đến phương trời giải thoát tự do. Cho nên hai con cố gắng thực tập những gì mà thầy đã chia sẻ, thầy tin chắc rằng hai con sẽ có hạnh phúc rất lớn kể từ giờ phút này và mãi mãi về sau. Cho nên mỗi khi hai vợ chồng có điều gì gây gổ nhau không bằng lòng nhau thì phải nhớ đến cái giờ phút này, phải nhớ đến cái không cảnh này, phải nhớ đến cái không gian này, và phải làm cho không gian này, cái giờ phút này luôn luôn có mặt ở trong ý thức. Cái đó nó giá trị gấp cả tỷ lần với hôn thủ, với giá thủ, với pháp luật bảo hộ. Hôn thủ, giả thủ, pháp luật chỉ có giá trị chia gia tài, chia con cái. Nếu mà chúng ta không thực tập những điều mà thầy chia sẻ này thì mọi sự bảo hộ của pháp luật thế gian chẳng có giá trị gì. Cho nên phải lùi. Cho nên muốn bảo hộ hạnh phúc thì phải thực tập những điều mà thầy vừa chia sẻ, hiểu không?
Dạ
nhé. Hiểu không? Cho nên thiện vị đã có phẩm chất chưa?
Dạ chưa.
Chưa. Nhưng đây thầy trao cho con phẩm chất là quảng minh. Quảng là rộng lớn và minh là sáng suốt. Người đệ tử Phật có một tâm hồn rộng lớn, có một sự hiểu biết và sáng suốt. Người đó có khả năng đem lại hạnh phúc và giam chịu cho chính mình, và đem lại cái vinh quang cho cha mẹ, cho tổ tiên, cho dòng họ, cho gia sơn, cổ quốc, cho cả thế giới con người. Điều thân tập với cái chất liệu quảng minh. Và quảng minh như vậy thì mới có khả năng che chở và yểm trợ cho minh nguyện. Hiểu chưa? Còn minh nguyện bằng danh gì? Quảng hạnh. Quảng là rộng lớn và hạnh là đức hạnh. Người đệ tử Phật mà có một cái đức hạnh rộng lớn, có một cái nết hạnh rộng lớn. Rộng lớn đây là siêu việt thời gian và siêu việt không gian. Mình thân tập cái hạnh như vậy thì mình sẽ hiện tạo được cái danh dự đó, cái hạnh phúc đó cho những người mình thương yêu, là chồng, là cha mẹ, là anh em, là bà con của mình, cho tất cả mọi người và cả nước ngoài. Như vậy cả con thực tập thêm một chương liệu thứ năm nữa là minh hạnh, tức là quảng minh và quảng hạnh. Hai đứa con phải giúp nhau làm cho cái hạnh mình sáng lên, cái hạnh mình rộng lên, để mình có thể đổ lượng được những gì, vượt qua được những gì mà thấp kém trong đời sống hạnh phúc lửa đôi. Nhớ không? Nhớ hết. Cho nên trong đời sống hạnh phúc lửa đôi ấy, khó khăn lắm, nó khó dữ lắm, chẳng phải dễ đâu. Cho nên lập chồng là khó nhất, lập vợ là khó nhất. Cho nên mấy đứa con phải nhờ những cái chất liệu này mà thật tập. Bây giờ hai đứa con đứng dậy, và cha mẹ của hai đệ tử Thiện Nghị và Minh Nguyệt đứng dậy. Anh chị Nguyên và Tâm lên đứng trên này đối diện lại. Anh và chị lên đứng trên này đối diện lại. Hai đứa con quỳ xuống. Hai đứa con chắp tay lại và nói theo thầy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa ba mẹ chúng con.
Kính thưa ba mẹ chúng con.
Hôm nay là ngày.
Hôm nay là ngày.
Mùng 10 tháng Chạp năm Tân Mão.
Mùng 10 tháng Chạp năm Tân Mão.
Tức là ngày mùng 3 tháng Giêng 2012.
Tức là ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2012.
Tại ngôi Đại Hồng Bảo Điện Chùa Cửa Chương, thành phố Huế.
Tại ngôi Bảo
Điện
Chùa
Cửa Chương,
thành phố Huế.
Chúng con rất hạnh phúc.
Rất hạnh phúc.
Được ba mẹ cho phép chúng con tiến hành lễ hàng thuận được ngôi tam bảo
được sự chứng minh của hòa thượng
và cư tăng hiền tiền. Nay chúng con
xin phép ba mẹ
cho hai chúng con,
cho hai chúng con
đi tới với nhau,
đi tới với nhau
để thiện lập trời sống hạnh phúc lứa đôi,
để thiện lập trời sống hạnh phúc lứa đôi.
Kính xin ba mẹ hoan hỷ. Trong thời gian làm con của ba mẹ,
trong thời gian làm con của ba mẹ,
chúng con có nhiều điều sơ xuất,
chúng con có nhiều điều sơ xuất,
nhiều khi làm ba mẹ,
nhiều khi làm ba mẹ
đau khổ,
đau khổ,
lo lắng,
lo lắng.
Trong giờ phút này,
trong giờ phút này,
xin ba mẹ,
xin ba mẹ
tha thứ cho tất cả chúng con,
tha thứ cho tất cả chúng con,
và xin cho chúng con,
và xin cho chúng con
được lại ba mẹ hai lần,
được lại ba mẹ hai lần,
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với ba mẹ,
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với ba mẹ.
Hai đứa con được nhận khi nghe thầy sư thầy được kính thưa thì về đứa con để bắt đầu lại. Về cảm mến công ơn của tổ tiên nội ngoại và sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, mà chúng con nguyện thiện mỹ pháp nhân quảng minh, nguyện thề minh nguyện pháp nhân quang thành, nguyện đi tới với nhau thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, để kế thừa giá trị tinh thần cao quý từ cha mẹ và tổ tiên ông bà nội ngoại của chúng con. Giờ phút này trước ngôi tam bảo được hiện thiên cha mẹ, chúng con xin dâng lên kính lễ hai lạy chí thành.
Con quỳ xuống. Cha mẹ của hai cháu có những lời giáo huấn cho hai cháu để làm hành trang cho hai cháu đi vào cuộc đời sống đời sống hạnh phúc lứa đôi.
Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bậc thầy giáo thọ và kính bậc chư tăng hiện tiền, kính thưa đại chúng, hôm nay gia đình chúng con có duyên lành tổ chức lễ cầu an hàng tuần cho hai con Thiện Nghị và Minh Nguyệt được tam bảo hiện tiền, chúng tăng và đại chúng. Chúng con xin phép quý vị cho phép chúng con có vài lời với hai con của chúng con trước khi các con đến với nhau xây dựng cuộc sống lứa đôi và hạnh phúc. Hai con Thiện Nghị và Minh Nguyệt thương mến, đời này hai con đã có duyên làm con của cha mẹ, có duyên vợ chồng, con trai sẽ về làm rể nhà vợ, con gái sẽ về làm dâu nhà chồng, thì hai con phải cố gắng sống sao cho trọn nghĩa vợ chồng, trọn nghĩa dâu rể, và phải biết nuôi dưỡng đức hạnh cho con cháu tương lai của mình. Hai con phải thương yêu quý trọng nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả, những buồn vui của cuộc sống. Các con phải nhẫn nhục nhường nhịn nhau, phải biết lắng nghe nhau và biết nuôi dưỡng đức hạnh cho nhau. Thiện Nghị có phải biết quý trọng hiếu nghĩa với cha mẹ và thân tộc của vợ như cha mẹ thân tộc của mình. Minh Nguyệt có phải quý việc quý trọng hiếu nghĩa với cha mẹ và thân tộc của chồng như cha mẹ và thân tộc của mình. Hai con phải biết lòng, phải hết lòng hy sinh chăm lo cho con cái đầy đủ cả hai mặt trí và đức, trí để biết cách đổi nhân sự thế, đức để nuôi dưỡng cái phước cho thân, cái bổn lộc cho gia đình và sự lâu dài cho dòng họ. Cả con hãy nhớ tổ tiên tích đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vàng đời minh vàng đời vinh. Hai con phải lo tu thân tích đức để cho con cháu của các con về sau được lưu nhờ. Cầu xin ông bà tổ tiên nội ngoại của hai gia đình gia hộ cho hai con thành đầu mọi điều tốt đẹp, và xin Đức Phật từ bi gia hộ cho hai con mọi sự viên thành. Nam mô Thượng Hoàng Hỷ Bồ Tát Ma Tát.
Hai con Thiền Vị và Minh Nguyệt, sau khi hai con đã nhận được lời giáo huấn từ tự thân phụ mẫu, và bây giờ hai con phải y giáo phụng hành và xem như đó là hành trang để cho hai con thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Và cha mẹ của hai con đã đồng ý cho phép hai con đi tới với đời sống hạnh phúc lứa đôi rồi. Vậy bây giờ hai con đứng dậy được vào cuối đối diện nhau. Hai đứa con đi tới với nhau là để có mặt trong nhau, để tạo ra sự tương phục, tương tình với nhau. Cho nên khi là vợ chồng thì chồng nói lời hay lẽ phải thì người vợ phải chăm nghe và thực hiện. Khi người vợ nói lời hay lẽ phải thì người chồng phải biết lắng nghe và thực hiện. Khi những người vợ nói những lời không dễ thương thì người chồng cũng phải ngồi nghe rồi giúp cho vợ thoát ra khỏi cái những dễ thương của mình. Người chồng cũng vậy, khi người chồng nói lời nói không dễ thương thì người vợ lắng nghe rồi giúp cho người chồng thoát ra khỏi tình trạng không dễ thương của chính mình. Cho nên đời sống vợ chồng có sự tương tình tương phục như vậy thì lúc nào ở đâu cũng tạo ra được hạnh phúc an lạc. Và để thể hiện sự tương tình đó, hai đứa con phải lại nhau một lại được tam bảo, được cả hiện tình cha mẹ, được dòng họ và được đại chúng hiện xin tam bảo cha mẹ tổ tiên như đại chúng nhận thức cho sự tương tình tương phục của hai con trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Hai đứa con nghe thầy xin thì tiếp tục luôn là những con bắt đầu lại từ từ sửa và tiếp nghe thầy và để chuyên cái tiền này từ 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 nhé. Hai đứa con lắng nghe. Hai chúng tôi là Thiền Vị Pháp Danh Quảng Minh, Minh Nguyệt Pháp Danh Quảng vì có nhân duyên nhiều đời với nhau trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Đời này chúng tôi nguyện tiếp nối và thăng hoa trong dòng dõi thánh hiền và để nuôi dưỡng chức liệu cao quý ấy trong giờ phút trước ngôi tam bảo, trước hiền thiền trong tăng và cha mẹ cũng như bà con nội ngoài hai phía, bạn bè ai bên cùng toàn thể đại chúng tôi xin công kính chí thành lạy nhau một lạy để tỏ lòng tương thuận tương kính. Thầy là hai người con đã thể hiện cái điều tương thể tương thuận với nhau trong đời sống vợ chồng rồi, thì hai người con được xây dựng xây bản vào phần tâm ta bảo và quy xuống. Làm chồng khó lắm, nghe không thiền mị. Làm vợ khó lắm, nghe không minh nguyệt. Khó lắm con ơi. Làm vợ mà để cho người chồng khi nào nhờ được thương khó lắm. Và làm chồng mà để khi nào người vợ cũng thương cũng quý khó lắm. Khó mà không phải không thực hiện được. Phép là cho sự thực hiện qua cái khó để giúp cho vượt qua cái khó này là phải nhịn nhục, nhịn nhục thì thành vàng, mà không nhịn nhục thì thành ra sỏi đá. Cho nên trong đời sống vợ chồng mà mình biết nhịn nhục thì mọi chuyện mà không biết nhịn nhục thì trở thẳng ra địa ngục súc sinh. Cho nên thầy trao cho hai con pháp nhịn nhục để hai con bảo chứng thân tập. Thiền mị lấy tiếp nhận mà trao cho minh nguyện. Bây giờ là thiền mị phải nói minh nguyện ơi.
Minh Nguyệt ơi,
em nhận nhục là nhận nhục cho anh,
là nhận nhục cho anh.
Đó, đeo vào. Con cũng cầm tay thiền mị. Rồi con phải nói trước khi đeo. Anh thiền mị ơi.
Anh thiền mị ơi.
Anh nhận nhục.
Anh nhận nhục
là nhận nhục cho em,
là nhận nhục cho em.
À. Hai người chắp tay phải lại với nhau. Con một khi trong đời sống hạnh phúc lứa đôi có phiền não, có bực bội thì nhờ dòng cam lồ này gửi vào tâm tư của hai con, khiến cho bao nhiêu phiền não ở tâm của hai con được lắng xuống, hạnh phúc lứa đôi của hai con được thiết lập và được bảo quản. Cho nên một khi nóng giận trong đời sống vợ chồng, trong đời sống lứa đôi cũng như là sự nóng giận khi đối xử gia tăng trong gia sản phải nhờ dòng cam lồ trong trường cũng hai con được không? Thank you.
Như vậy là buổi lễ cầu an Phật thoại và hàng phần cho hai đệ tử thiền mỹ Pháp Chân Quảng Minh Nguyệt Pháp Chân Quảng Hạnh đến đây là thành tựu viên mãn. Về trong gia đình có chia sẻ chi tiết không?
Để chia sẻ niềm vui cho đôi tâm hồn ngày hôm nay, kính mời chị Hồng Cúc hôm nay Xuân Nguyên Ngủ thơ thầy Thích Thái Hoàng.
Em cứ đi từng bước chân vững chãi, đừng lo âu sợ hãi quãng đường dài. Sinh đã không làm cho em từ cỏ hóa không, em cứ cười cứ thành tươi để thấy trời đất nhìn nhau, trời đất trong em. Em không nói trời đất vẫn nói, trời vừa đất vẫn cười. Em không đi giữa đất trời, mặt sóng vẫn hằng lưu. Mùa xuân không bỏ về, em đừng hỏi cống chờ đợi. Mùa xuân không đi, em đừng vội và tiếc thương. Mùa xuân năm xưa cũng chính là mùa xuân bây giờ. Có khác chăng là tâm em chưa đổi mới, chịu trắng trinh em nhận diện cuộc đời. Con bướm bay vườn cà ruộng lúa, luồng khói xanh khóm trung cành mai. Em bé nhỏ tung tăm khoe áo mời, phù già tóc bạc mắt đăm chiêu. Cô tiểu nữ cầu thanh niên, mắt nhìn mắt không nói. Bà mẹ cười mặt trắng đơm hoa. Hoa nở lâu rồi thương ai hờ hững, xuân có lâu rồi sao mày tiếc lãng quên. Nhận diện nhìn xuống mỉm cười, xuân cùng em hiền hữu. Và để giúp vui cho cái buổi tâm hồn của hai con thì dì Cúc cũng xin tặng một bài thơ là bài Chùa Hương. Hôm nay em đi chùa hương, hoa cỏ mờ hỡi sương, không thấy mẹ em dậy, em vẫn đầu soi gương. Nhỏ đuôi gà ơi, em đeo dài yếm đào. Từng bước chân em bước, mẹ nhìn em lòng sẵn sao hỏi. Mẹ cười thì nó trong chừng đi đôi dép không. Con tôi xin xin con bao giờ cô lấy chồng. Em tuy mới 15 mà đã lắm người thân. Nhờ mối mai đưa tiếng ơi, khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai, vì thầy bảo người mãi rằng em còn bé lắm. Ý đời người tài
được làm người có cha có mẹ đầy đủ có giọng dọn ho khan bên ngoài, nghiệp tập xung vầy, có ý thức, có nghề nghiệp, được học, tạo làm người, được làm đệ tử Phật, được khai tâm mở trí, chánh tĩnh tam bảo. Ngày nay chúng con từ niệm đến với nhau để sống đời, sống hạnh phúc lứa đôi, để thừa kế thừa gia nghiệp và dòng giống hệ thống, lại được cha mẹ hai bên hứa khả và yểm trợ mọi mặt, lại được chư tôn đức chủ nguyện cầu an và con văn cho thời pháp thoại, làm kiếm chỉ nam trong đời sống làm người tốt đẹp, lại được đầy chúng bạn bè và thương yêu tùy kỳ yểm trợ tiếng buổi lễ cầu an và hàng phục của chúng con để đây được thành tựu viên mãn. Giờ đây trong giây phút trang nghiêm đầy ý nghĩa này, chúng con xin thành tâm đảnh lễ chư tôn đức, nguyện ghi nhớ và hành trì những điều đức Phật, quý chư tôn đức và ba mẹ hai chúng con đã răn dạy. Chúng con nguyện làm người Phật tử chánh tín tam bảo, nguyện làm người con hiếu thảo, người cháu biết phụng sự tổ tiên ông bà, nguyện làm người anh, người chị, người em thuần thảo trong gia đình, nguyện sống trọn nghĩa vợ chồng trong đời sống đời đối hạnh phúc, nguyện làm người đồng hành cùng mọi người mọi loài trong niềm tin yêu trong sáng. Trong khi làm con, làm đệ tử, làm bạn bè và nhất là trong khi tổ chức buổi lễ cầu an và hàng phục hôm nay, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính xin chư tôn đức cha mẹ, bạn bè và đại chúng từ bi hoan hỷ, nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin tất cả đại chúng đứng dậy, chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đáng công
chấm dứt. Chúng con xin kính mời đại chúng chắp tay để cung.